lắng lòng để lắng nghe. Hôm nay thì các bạn chúng tôi sẽ không giải thích trên tổng thể hôm qua của câu hỏi quá nhiều, sẽ nói hết sơ qua, trả lời sơ qua về cái giải ý chính thôi. Có một vị đưa câu hỏi rằng: bạch thầy, gia đình con ba đời nay bố đều mất khi con 13 tuổi, mà đều là con trưởng, chồng con chưa ăn cát mà cụ bà lại qua đời, nhà con có cúng nhiều nơi mà không được, xin thầy giải đáp cứu giúp gia đình chúng con. Ở đây có một Phật tử đó nói rằng gia đình đã ba đời nay bố đều mất khi con 13 tuổi, cứ con lên tới 13 tuổi là bố mất ba đời rồi. Như này thì chúng ta thấy là gần như chắc chắn không có sự trùng hợp rồi, mà có vấn đề. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là nhân quả, là nghiệp báo, là oan gia trái chủ. Vì sao? Vì đời trước kiếp trước, chúng ta biết rằng Đức Phật thuyết về nghiệp có ba loại nghiệp: nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp vị lai. Được chia thành hai loại, đó là công nghiệp và biệt nghiệp. Nghiệp ba đời quá khứ hiện tại vị lai chia thành hai hạng, đó là biệt nghiệp và công nghiệp. Thì trường hợp này gần như chắc chắn là công nghiệp. Vì sao nói là công nghiệp? Công nghiệp tức là nghiệp chung cho cả một gia đình hoặc một dòng họ, thậm chí là cả một quốc gia, cả một khu vực, đó gọi là công nghiệp. Còn biệt nghiệp là nghiệp của cá nhân. Thì ở trường hợp này tôi nghĩ rằng là do công nghiệp tạo nên. Thời xưa Đức Phật còn đại thế, một hôm ngài đang ở trong tinh xá Kỳ Hoàng thuyết pháp cho đại chúng nghe, bỗng có một cô gái ôm đứa con nước hải chạy đến khóc lóc thảm thương, mà đứa con hiện nay cũng chết rồi. Cô gái có ba đứa con, một đứa thì sinh ra đã chết, một đứa thì lớn lên 4-5 tuổi đã chết, còn một đứa trẻ này nữa được 2-3 tuổi cũng chết thôi. Và bà mẹ đau khổ quá, chồng thì cũng mất rồi, sau khi sinh đứa con thứ ba ra được mấy tháng thì người chồng mắc vào bệnh và qua đời. Cô nghĩ rằng cô ở vậy để nuôi đứa con nhỏ cho thành người, nhưng mà không may đứa con nó cũng chết tốt. Bà mẹ đau khổ quá, không muốn là cho đứa con yêu dấu của mình, và cứ mát chạy hết chỗ này đến chỗ khác để đứa con như vậy liên liên lại chạy, chạy vào tinh xá bạch Đức Phật. Đức Phật thấy vậy, ngài ân cần bảo hỏi vào cho bằng hỏi lý do làm sao. Khi đó cô gái trình bày hết, Đức Phật lắng nghe rất chân thành, rất chân tình lắng nghe. Bà mẹ đau khổ kia, quá khổ kia, tuần tự mặt với Đức Phật từ đầu đến cuối câu chuyện của nhà cô. Và cuối cùng lại Đức Phật bảo rằng: này thiện hữu nhân, ta có thể cứu được chồng và con của ngươi sống lại, nhưng với một điều kiện, ngươi phải làm được cho ta. Nghe đến đây cô gái mừng rỡ, lễ lạy dưới chân Đức Thế Tôn. Lễ xong hỏi lại Đức Thế Tôn: ngài cần con làm điều gì con cũng làm, miễn là chồng con của con sống lại được. Đức Thế Tôn bảo rằng: này thiện nữ nhân, ta muốn ngươi làm một việc, đó là bây giờ ngươi hãy để đứa con ngươi lại đây, người đi sang nhà hàng xóm ở ngoài cửa khách sạn, hoặc người đi bất cứ nơi đâu, người tới nhà đó xin một nắm cho và hỏi rằng nhà ông có người chết chưa? Đóng cho đó phải là cái nắm cho mà nhà chưa có người nào mất. Nếu người xin được nắm cho đó thì lấy nắm cho đó ta sẽ dùng thần tượng của Phật sẽ khiến cho chồng và con của người sống lại. Bà mẹ đau khổ kia mừng rỡ chạy đi bình lễ Phật, vội vàng chạy đi xin nắm cho, xin hoài, chạy hết nhà này sang nhà khác. Đến nhà nào họ cũng bảo nhà tôi có người qua đời rồi. Đến nhà kia họ bảo ông nhà tôi mới qua đời. Nhà kia bảo nhà tôi cũng có một anh con trai vừa mới mất. Đến nhà hàng xóm người ta bảo nhà tôi có một bà mới mất. Đi hoài hết cả từ đầu làng đến cuối xóm không xin được nắm cho của nhà ai, không có người mất cả. Cô gái buồn bã trở về khóc lóc quỳ dưới chân Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không xin được nắm cho hàng ở nhà ai như lời Đức Thế Tôn dạy. Khi đó Đức Phật vì nhân duyên đó biết về nhân quả về vô thường, cho bà mẹ trẻ đau khổ kia nghe. Sau bài pháp thoại, bà mẹ hiểu ra lý vô thường của thế gian, hiểu ra lý nhân quả, và Đức Phật còn giảng giải về vì sao mà chồng và ba đứa con của ngươi đều tức cười ra đi như vậy. Đức Phật nói về nhân quả đời trước, do mình do giết một con chuột mang thai một đàn con, tức là có một con chuột kiếp trước đó. Chồng của vị đó với vợ của vị đó vốn cũng là vợ chồng, là một bác nhân dân. Hai vợ chồng thấy cái thửa ruộng của mình mà cứ bị chuột nó cắn lúa cắn ngô, tức quá làm bẫy để giết chuột. Khi mà đánh bẫy giết chuột đó thì không may thì hôm đó phải ngay cho con chuột mẹ đi kiếm mồi, và trong bụng con chuột mẹ có ba con chuột con. Và kết quả là gì? Con chuột mẹ vướng vào cái bẫy của bác nông dân kia và chết tức cười. Do con chuột mẹ giết cho nên ba con chuột con ở trong bụng mẹ cũng chết. Vì vậy Đức Phật nói nhân quả ân ân oán oán báo đền nhau không biết bao nhiêu đời rồi, đến đời này nó nhẹ hơn một chút. Nói là để chồng của, tức là bác nông dân đời trước chính là chồng của ngươi đời trước vậy, và ba đứa con của ngươi bị mất kia cũng chính là ba đứa con của vợ chồng của bác nông dân ngày xưa vậy, và con chuột mẹ kia chính là một con quỷ ba khác đã giết chết chồng và ba đứa con của ngươi. Cho nên đấy là nhân quả thì ân ân báo oán oán, không chỉ ba đời mà Đức Phật nói nhiều đời nhiều kiếp đã ân oán rồi. Cho nên ở trường hợp này chắc chắn là có vấn đề. Vì vậy trong những pháp hội thù thắng như thế này, 3-4-5 ngàn người niệm Phật như thế này, Phật tử này nên nhất tâm cầu nguyện một tấm Tam Bảo, cầu nguyện Đức Từ Phụ Quán Thế Âm Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Đức Đại Thế Chí và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia hộ và giải trừ những oan kết, những nghiệp chướng cho mình. Nếu theo được khoảng 3-5 pháp hội, pháp hội nào thì cũng nhất tâm niệm Phật và hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho lịch đại gia tiên trong lòng họ mình, tôi tin rằng sẽ không còn đời thứ tư đến 13 tuổi là mất nữa. Nếu vì đó đi được 5 pháp hội, nhất tâm chỉ niệm cho oan gia trái chủ và cầu nguyện tập lực gia hộ siêu độ tổ tiên và gia hộ các oan gia trái chủ đồng đường siêu sinh siêu thoát. 5 pháp hội nhất tâm mà còn đến 13 tuổi mà mất thì tôi sẽ mất thay cho người đó nữa. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con đệ tử Hồng Sơn gia đình con có thành tâm cơm chay cúng cầu siêu cho các chân linh, nhưng khi con đi lễ thì không khấn mời các chân linh, thì các chân linh có được về không? A Di Đà Phật. Thì đi á, thường là đi thì chúng ta, nếu mà đi không đi ở nhà chúng ta quên, thì lên đây chúng ta khấn có được mà cảm ứng đạo ra bất khả tư nghị. Thế giới tâm linh vô hình vô tướng, tuy vô hình vô tướng nhưng mà trong một niệm, ở đây hôm qua chúng ta còn là trong một niệm khởi lên để biến được khắp người phương thế giới. Nó không phải từ đây là Mùa Sơn đi Đức chỉ có 30 cây số thôi, nếu đường chim bay thì chỉ khoảng 20 cây số. Chúng ta được khởi tâm lên là gia tiên lịch đại, gia tiên chúng ta biết rồi, thần linh quỷ thần đã biết rồi, tâm động quỷ thần chi. Cho nên ở nhà chúng ta quên, thì bây giờ ngay bây giờ chúng ta chắp tay lại, hơi nhắm mắt lại một chút và quán tưởng cái công đức vô lượng vô biên tướng ảo cũng được của A Di Đà hóa giải tâm linh, xoay đường dẫn lối cho gia tiên của chúng ta cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Là vì tài điện tử là Đức Phật thọ ký sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, mọi vấn đề tâm linh ở bên âm giới ở ngoài Sa Bà này Đức Thế Tôn giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta cầu nguyện ngài Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt linh hồn của gia tiên tình nguyện thất tổ chúng ta cùng về lễ tu tập bát hội với chư tăng ni, với đại chúng, với Phật, với Bồ Tát chúng sinh và thần linh chúng sinh trong kiểu pháp giới để vân tập về đây tu tập. Sao không được, làm luôn đi. Xin trả lời một câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, gia đình con có cụ mẫn mất, cụ con tên là Nguyễn Thị Bạc, trú tại làng Thanh Vị. Sau khi lâm chung, gia đình con có nợ, có trợ niệm cho cụ 10 tiếng đồng hồ. Thân thể cụ mềm mại và gia đình con có cúng cơm chay. Khi gia tăng, gia đình con thay tiếng khóc thành tiếng niệm Phật và thay vàng mã bằng hoa cúc. Vậy mà dân làng bảo rằng làm vậy là sai tục lệ, mong thầy giải đáp cho chúng con. Trước khi giải đáp, tôi xin toàn thể chúng tôi rất đang nhìn vào chàng, trong một chàng có tay để chúc mừng chàng. Dân làng các quý vị chắc chắn là cả không, chắc chắn không được, không thể có cả 4.000 người chê trách được. Mà đây là gì, 4.000 người thì 8 tháng không biết rồi, không có nghỉ đâu. Quan điểm rồi thì con biết là câu hỏi này đã được gì, tất cả đại chúng trả lời chứ không cần thầy phải trả lời nữa, đúng không? Cho mà chàng có đây nữa. Xin cảm ơn và công đức những việc làm chân chính và cũng chính pháp, và tôi mong rằng các tín đồ Phật tử của chúng ta cũng làm được như thế, thay tiếng khóc bằng tiếng niệm Phật, thay lại vàng mã bằng giải hoa cúc. Chúng ta thay tiếng khóc bằng tiếng niệm Phật, kết quả là gì? Sau 10 tiếng tắt hơi thở mà thân thể vẫn mềm mại như là người sống, đó là thông điệp trả lời cho chúng ta rằng thần thức của loài người đó ít nhất cũng được sinh lại là người có phúc báo rất lớn ở đời sau, hơn nữa là được sinh lên các cõi trời nếu như người đó trước đây tu hành ngũ giới và thập thiện cộng thêm niệm Phật. Còn nếu vì đó trước đây mà như chúng ta tu tập một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh thì gần như chắc chắn đó là trạng thái được tới niệm vãng sinh về ba phẩm bậc hạng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi mong rằng qua câu hỏi đó, vừa hỏi mà đại chúng chúng ta cũng vừa trả lời luôn rồi, và tôi mong rằng trong thời gian tới đại chúng chúng ta làm được cái điều đó là tốt. Còn thế gian họ bảo cái việc đó trái với pháp của thế gian, trái với tục lệ của dân làng, không quan trọng cái điều đó các quý vị. Chúng ta đau khổ dân làng có đến cứu giúp được chúng ta, họ đến chia sẻ chia buồn một lúc thôi, còn gia đình chúng ta có người mất họ không có thay chúng ta được. Gia đình chúng ta có người đau người bệnh, họ không đau không bệnh thay chúng ta được. Gia đình chúng ta có người ốm người trả nghiệp, họ không có thay ốm thay trả nghiệp cho chúng ta được. Cho nên nghiệp chúng ta gây chúng ta trả, phúc chúng ta gieo chúng ta gặp. Vì vậy các quý vị nên tỉnh táo, gieo nghiệp hay là gieo phúc thì tự mình suy nghĩ cho kỹ lấy. Chúng ta tu tập các Phật pháp là đi ngược lại dòng sông sinh tử. Tất cả những sự chê bai cơ hiểm của thế gian mà không thuận với nhân quả, không thuận với luân lý đạo đức mà Đức Phật và chư thánh hiền đã tuyên thuyết, chúng ta không quan tâm những điểm đó. Mà họ cười họ chê cũng chỉ có được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm là xong. Đến khi gia đình họ hữu sự, họ đau khổ thì khi đó họ mới biết à, mình chê người ta là sai, họ làm là đúng. Mà quả thực ở chùa chúng tôi thấy rất nhiều cái trường hợp đó. Trước đây khi chúng tôi mới về ngôi chùa này thì vậy, rất nhiều người thân con trai con gái già có trẻ có thấy chúng tôi, khi chúng tôi về đó năm nay, năm đó chúng tôi ngoài 20 tuổi một chút, gần 30 tuổi, và họ đến chùa không phải là để cầu pháp, họ đến chùa để sang xem. Tôi có nghe bảo ông sư người chùa trẻ lắm, đẹp trai lắm. À, xin lỗi này, chúng ngày xưa chúng tôi sẽ coi một chút không như bây giờ, giờ già rồi. Thậm chí là có mấy cô mà 22 tuổi bảo là sang để xem sư, và có mấy cô này còn đố là gì, thách đố nhau. Mà sau này tôi mới biết tính những gì đó thách đố nhau, sau này ta mối nói với chúng tôi thách đố nhau, bảo là bên chùa Khai Nguyên quả là chùa treo, ông sư trẻ lắm, chúng ta đố thế nào xem sư được không ấy. Mà nó thách đố với nhau là đứa nào xưa là ông sư đấy thì mừng quả là cưới cho chiếc xe máy. Rất may mình không đi đổ về cô nào nữa. Đổ thì chắc hôm nay không thể ngồi đây, các quý vị chắc chắn rồi. Vậy bây giờ các vị muốn thầy đổ hay là muốn thầy ngồi đây mãi? Đó cho nên đó, chúng tôi là người xuất gia đầu Phật mà còn gì cơ hiểm như vậy, thì thế gian họ hiểu lầm như thế. Hôm kia là chúng ta ở ngoài đời thuận theo dòng chảy của thế gian, chúng ta đi ngược lại một chút là họ thấy khác, là họ dèm pha cơ hiểm rồi. Nhưng nếu chúng ta là người học Phật chân chính, chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật, lấy trí tuệ để nhìn nhận các pháp một cách đúng đắn, chúng ta không còn sợ sệt những kiến cơ hiểm của thế gian nữa. Đó là xin chốt lại câu hỏi đó và tiếp theo sang một câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con là một Phật tử lần đầu tiên đến dự pháp hội, muốn hỏi thầy, con thấy có nhiều Phật tử đeo giải băng vàng trên cổ có chữ Phật giáo Tịnh Tông, kính thưa thầy giải thích cho con chữ Tịnh Tông và như thế nào thì có được giải băng nó, kính thưa thầy giải thích cho con chữ vãng sinh trình độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Vị này đến tham dự lần đầu, tham dự lần đầu đến dự pháp hội và thấy trên vai các quý vị đeo cái giải vàng có tình trong học hội thì thích quá, người làm thế nào có được. Xin trả lời câu hỏi này, việc đầu tiên là vị này phải là Phật tử đã, tức là việc đầu tiên vị này phải quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, và sau đó nếu ở khu vực nào thì đăng ký vào các Phật tử khu vực đó, ví dụ như ở khu Khai Nguyên đây, Sơn Đông, Cổ Đông đây thì đăng ký vào ngay trong chùa luôn. Còn khu vực Sơn Tây thì đăng ký theo nhóm ở Sơn Tây. Ở Hà Nội thì đăng ký vào mấy nhóm, Hòa Bình thì đăng ký với nhóm Hòa Bình. Ở Nghệ An thì đăng ký với nhóm Nghệ An, Ba Vì thì đăng ký với nhóm Ba Vì. Và đảng viên thì đăng ký nhóm đảng viên, trước tiên là phải đi quy, sau đó quy tam bảo. Và chúng ta thấy là pháp môn tu theo tịnh độ, ở đây là tịnh tông, tịnh độ tông, mà chúng ta thấy phù hợp để phát nguyện một đời này
tin sau nguyện tiếp hành chuyên một pháp môn theo những người bạc thượng tỉnh không lạnh được, nhìn chưa thấu buông cho chót, một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh tây phương. Ngay người này phát nguyện vãng sinh tây phương chứ không để người khác, không để dây dưa đến đời sau nữa. Vì sao? Vì thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó được cơ hội. Ba việc đó chúng ta nên được hết rồi, lại được đi tam bảo nữa mà để thất thoát đi một đời, trôi lăng đi một kiếp và lãng quên đi một ngày, thật là phí phạm biết bao. Mà cuộc sống ấy thì vô thường, nay mất mai còn, hơi thở vào không ra nữa, đó là qua một đời. Và như vậy không biết bao giờ chúng ta được thân người trở lại nữa. Cho nên hòa thượng Tịnh Không Đại quý nhất thân này, trân trọng đời này và tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên, nguyện một đời vãng sinh A Di Đà Phật tất sẽ chẳng bỏ chúng ta. Làm được như thế thì mới xứng đáng tri ân và báo ân thân thể mà cha mẹ sinh ra, ông bà tác phúc dắt dìu chúng ta, tổ tiên phúc ấm tài bồi để lại cho chúng ta. Chúng ta có được giải thoát thì tây phương cực lạc, chúng ta có lên hàng thất địa bồ tát, dự vào hàng thất thái biển, phân thân đi khắp mười phương phổ độ chúng sinh. Khi đó muốn phổ độ, muốn cứu độ người thân, muốn cứu độ cha mẹ người thân của chúng ta ở trong tam đồ lục đạo thế giới này khó gì đâu. Chúng ta có thể tùy duyên hóa thân để dẫn dắt cho họ vào đạo, để cho họ tu tập. Khi đó chúng ta mới thực sự là đứa con hiếu thảo, mới thực sự là người đệ tử chân chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới này. Còn bây giờ kể cả chúng tôi đây là thân xuất gia đấy, có lúc tâm vẫn chưa phải là người xuất gia đâu. Vì sao? Vì một lúc nào đó chúng tôi móng khởi lên niềm tham sân si, cho dù làm hay chưa làm, chỉ mới đáp ý thôi, thì đó không phải là đệ tử của Đức Phật Thích Ca rồi. Cho nên cảnh giới này, thế giới này, cõi nước này, quốc độ này là đau khổ, là khổ khổ, là ngoại khổ, là hành khổ. Ba nỗi khổ lớn này nó bức bách, nó giam hãm tất cả chúng sinh ở thế gian này. Ai muốn thoát ly ra những nỗi khổ đó thì phải, chỉ có phải dùng trí tuệ, dùng chân trí để tỏ được chân lý, dùng chân lý để mà siêu việt ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các pháp môn của Đức Phật tuyên thuyết tuy nhiều, nhưng pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp này là ổn đáng nhất, là dễ hành nhất và đạt được kết quả cao nhất. Vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà nói rằng là chỉ cần nhất tâm tín thọ phụ hành, mười niệm không tạm loạn lúc cuối đời thôi, A Di Đà Phật chẳng bỏ người đó. Nói như vậy thì thế gian với một số người tu theo pháp môn khác làm gì có chuyện đó. Chúng tôi tu ngồi tu thiền ngồi rất với cái bộ đoàn còn chưa thấy tâm anh thanh tịnh, pháp môn niệm Phật làm gì có chuyện mười niệm nhất tâm bất loạn mà được phát sinh, nhất tâm mười niệm mà được phát sinh. Chúng ta phải biết rằng là người tu thiền và tu theo các pháp môn khác phần lớn là tu theo tự lực, còn tịnh độ tâm là để tự lực không có cái tha lực. Giống như chúng ta có đi du lịch châu Âu ấy, chỉ cần làm cái visa, mua một cái vé máy bay, ra sân bay nội bài rồi ngồi lên sân, ngồi lên máy bay đến giờ, ngồi lên máy bay và chúng ta ngủ mà đó, hơn chục tiếng đồng hồ sau chúng ta tới châu Âu rồi. Nói dùng tự lực và tha lực nó tương tự như thế. Đây là tôi lấy pháp tương tự giải thích chúng ta sẽ hiểu. Còn chúng ta mà đi bằng tự lực Xin lỗi, chúng ta đi bằng tham lực, tự lực và tham lực cộng hưởng với nhau. Còn đi bằng tự lực là chỉ cho để người nói rằng tôi không muốn đi máy bay, tôi không muốn đi đường biển, tôi phải đi, tôi đi quốc bộ, hoặc tôi dùng một chiếc xe đạp để tôi đi vừa bán cảnh ở thế gian, tôi cũng phải đến châu Âu. Vì đó dùng tự bằng sức lực của mình, và sức của vị đó có thể là vì dùng sức để bơi qua biển khổ, bơi qua cái biển khổ sinh tử luân hồi, bơi qua đại dương để đi đến châu Âu. Có những vị đi bằng xe đạp, có những vị đi bằng tàu thủy vân vân. Nhưng chúng ta tu theo phương pháp từ lập cộng hai lập, tức là pháp môn tịnh độ này, giống như đi bằng con đường hàng không vậy. Vì sao lại được như thế? Tất cả do nhờ vào gì? Công đức và quyền lực của A Di Đà Phật này. A Di Đà Phật đã chế tạo ra nhiều những chiếc máy bay siêu hạng nhất. Chỉ trong có một sát na là từ thế giới Ta Bà này về được thế giới Tây Phương Cực Lạc, mặc dù cách hơn 10 con đức quả thật, nhưng chỉ một sát na thôi. Một pháp môn thù thắng như vậy, siêu việt như vậy, nhưng mà ở thời mạt pháp này chúng ta thấy cũng không phải ai cũng đi được. Vì sao họ từng bị không nói, vì sao dễ như vậy mà không mấy người đi được? Đó chính là vì chúng ta chưa thực sự muốn về vậy. Và đừng định không nói đến chúng ta thực sự muốn về, thì chúng ta phải nhìn cho thấu những nỗi khổ thế gian. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, yêu thương phải xa nhau là khổ, quán khác phải sống chung với nhau cũng khổ, yêu thương xa lìa cũng khổ, quán khác mà phải chung sống với nhau càng khổ hơn nữa. Năm ấm không điều hòa sinh ra bệnh này chứng nọ cũng khổ. Cho nên chúng ta ở trong ngôi nhà lửa đó, trong kinh Pháp Hoa nói là ba cõi không yên giống như nhà lửa, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, giống như nhà lửa quay mà những đứa trẻ cứ mãi trong chơi con đùa với nhau ở trong đó. Nó không biết rằng cái chiếc đang nhìn chồng nó bất cứ lúc nào ngôi nhà đang cháy sập xuống và bị lửa thiêu đốt lúc nào không hay. Chúng ta bây giờ cũng như thế, đang ở trong ngôi nhà lửa tam giới và lửa tam sắc si đang bập bùng cháy ở trong tâm khảm của chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn cứ ham chơi, vẫn cứ ham sống, vẫn cứ ham không chịu bỏ cuộc đời này, không nhìn cho thấu được những sự khổ đó đang hành hạ cắn đứt tâm can của thân thể chúng ta, gia đình chúng ta, dòng tộc chúng ta, đất nước chúng ta, quốc độ chúng ta. Nếu hoạn nạn, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất sắp sang từ đâu mà sinh ra? Hòa thượng thì không nói rằng tất cả đều do tâm và nghiệp của con người làm ra nó vậy. Con người thời nay nghĩ ác và làm ác quá nhiều, cho nên thiên tai địch hoạn, tật dịch, hỏa hoạn, sóng thần, bão tố, lũ lụt xảy ra khắp nơi trên thế giới, chiến tranh, loạn lạc, khổ đau do tâm bất thiện của con người tạo nên vậy. Công nghiệp của con người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, rượu chè, bê tha, đánh mất đi luân thường đạo lý của cha ông, của tổ tiên, dân tộc, loài người của chúng ta. Cho nên quán khí chất trọng, âm dương loạn lạc sẽ sinh ra rất nhiều những thiên tai địch họa, tật dịch, bệnh tật vân vân đó. Cho nên vì sao chúng ta niệm Phật không về được? Vì chúng ta chưa thực sự muốn về. Hòa thượng Tịnh Không nói là chúng ta chưa thực sự muốn về. Việc chúng ta niệm Phật nhưng hòa tâm chúng ta muốn về không? Chưa muốn về. Vì sao tôi nói như thế? Vì sao Hòa thượng Tịnh Không lại bảo như vậy? Quả thực chúng ta chưa muốn về. Chúng ta đã xả được đâu? chúng ta xả mà xả được như ngày xưa ở bên Trung Quốc á, có một gia đình ngài bạn cư sĩ, gia đình rất giàu có, nhất nhì ở trong khu vực. Nhưng khi mà mộ đạo, ngài đem bán hết ra tài, một phần đem phóng sinh, một phần đem cúng dường Tam Bảo, và một phần đem bố thí cho người nghèo và ba bố con, chỉ cày lấy mấy xào ruộng đủ thắp ăn thôi. Và ngày còn giữ lại mấy cụ tre để đến mỗi một ngày ngày đang cái chỗ cái giá mang ra chợ bán và mua rau dưa củ quả gạo cấy mấy xào rồi mang mấy cái giỏ mấy cái rổ mấy cái giá mang ra chợ bán và rau dưa củ quả nuôi hai đứa con khôn lớn lên cũng học đạo theo bố mình, cả nhà học đạo. Anh con trai một hôm nói với bố là gì? Bố ơi, bố sống ở trên đời này chúng sinh tham lam đau khổ như thế, con không muốn nhìn thấy nó nữa. Trưa nay con đi đây. Thế là vào đứa giờ nọ, đứa con vào nhà lễ Phật ngồi kết già thanh thản phát hóa. Ông bố thấy đứa con trai nói: ô cái thằng này nó nói mà là thật rồi. Chôn cất cho con xong, ông bố bảo với con gái là: thôi con ạ, bố cũng chẳng muốn thiếp ở lại cuộc đời này là gì nữa. Tháng sau khi làm dỗ hết cho anh con, vào chính ngọ thì bố mang bố đi thôi. Con gái biết là bố đi đâu rồi. Sau tháng sau làm bố hết cho anh con trai, ông bố lấy Phật ngồi trên một đoàn chiếc văn Phật nho nhỏ của nhà mình, dặn dò con gái là: thôi con đừng lại, nếu mà thấy khó khăn quá thì đến ngôi chùa này để nương tựa vào chư tôn đức ni ở đó. Bố đã nói với thầy rồi, còn nếu mà không con muốn ở nhà thì con cứ ở luộc bằng mấy xào đấy, con cứ cấy cha còn mấy bụi đấy, bố đã dạy cho con hết rồi. Đang lấy cái rổ cái đá, năm ngày mang ra bán lấy cái rổ cái đá và đủ tiền mua rau mua dưa để sinh sống con này. Con gái bảo: vâng, con nghe lời bố. Bất chợt thấy con gái chạy ra sân bảo, xong rớt hải chạy vào bố: bố hôm nay ngoài trời có cái hiện tượng là hải nó bố ra mà xem, con chưa từng thấy con rồi. Nghe con gái rớt hải nói như vậy, người bố sáng Phật từ từ đứng dậy đi ra, ta trông ra ngõ đông ngõ tây nhìn trời chẳng có cái gì lạ cả. Ông bố đi vào thấy cô con gái của mình ngồi trên cái cổ bàn của mình và đã phát hóa rồi. Ông bố nói rằng: mắng yêu đứa con là bố cái con này làm gì mà mày lanh lợi mày lừa cả bố mày thế. Và liền lại để mà ừ thế thôi được rồi, con đi trước thì đi, con hơn cha ở nhà con biết nào. Cái chúng ta thấy học đạo như thế, học đạo như vậy cơ mà người ta muốn sản như thế, chúng ta sản được chưa? Chưa sản được một chút nào cả. Nhưng cư sĩ bàn kia chúng ta với gia đình cư sĩ bàn chúng ta chưa sản được chút nào cả, và người cha nán lại vài hôm lo tang cho con theo nghi thức thế gian, chôn cất xong đâu ở đấy. Ông bố cũng để cũng hẹn trước ngày giờ phát hóa, và nhờ họ hàng và nhờ cái tăng ở cái ngôi chùa mà ông hay đến thân cận cúng dường trước đây làm lễ trả tiền cho ông. Xả như thế mới là người học đạo thực sự. Muốn về Tây Phương chúng ta sẽ không xả như thế cũng bằng lại được gì, bằng được một phần ba như thế. Đằng này chúng ta chưa được một chút nào. ba ngày thầy mở ra pháp hội, mỗi năm có ba pháp hội ở chùa, mỗi pháp hội ở chùa. Mà hàng mấy nghìn năm nay Phật giáo du nhập vào Việt Nam bây giờ mới có pháp hội này. Mày mở ra ba ngày pháp hội, chúng ta lấy ngày thứ nhất hết thời đệ nhất sang thời đệ nhị một cái, thời đệ tam mắt tiếp mắt sau chạy mắt tiếp rồi. Thế mà gọi là con cũng biết về Tây Phương. Tôi nghĩ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ đông hơn ngày thứ sáu. Nhưng mà những người vẫn vậy thôi. Người này nghỉ thì người khác cũng thay. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng chắc gì đã được 100% ở lại cho đến hết ba thời. Hết thời thứ nhất ta rơi dùng mất một vài chục người rồi. Hết thời thứ hai rơi dùng mất vài trăm người nữa rồi. Và sang thời thứ ba thấy lát đá chỗ ngồi thưa hơn so với lúc sáng. Cho nên đó, Hòa Thượng thì không nói một pháp môn dễ như vậy, nhưng mà không thấy có mấy người về được. Đó không phải lỗi của Ám Di Đà Phật chẳng giữ lời hứa, mà do chúng ta thực chẳng muốn về lại. Ở đây có bao nhiêu người thực có về ra đây không? Tôi nghe, tôi nhìn xem nào. Thực sự muốn về thì rất là nhiều người ra đây. Nhưng mà bảo là điều kiện cái về đó là phải Hòa Thượng thì không có phải nhìn cho thấu. Nhìn thấu gì? Nhìn thấu với khổ của thế gian. Buông cho chót, buông cái gì? Buông xuống tất cả những danh văn lợi dưỡng của thế gian, thậm chí là tình cảm gia đình, tiền tài của cải vật chất đều là những thứ cản trở ngăn bước chân của chúng ta, khiến cho chúng ta không khai mở được huệ nhãn khi chúng ta xả bỏ pháp thân này. Cho nên chúng ta không nhìn thấy quang minh của Ám Di Đà Phật, không nhìn thấy pháp thân của Ám Di Đà Phật hiện tới để tiếp rước chúng ta, mà chỉ có cảnh giới để tâm lý làm sao. Chúng ta cũng nói là ngày xưa nói rồi, ngày nghĩ làm sao thì đêm ngủ chưa bao là vậy mà. Cho nên đó, bây giờ chúng ta nghĩ thì khóa chấp vào cái ngôi nhà của chúng ta, lo quá nhiều cho đứa con, lo đứa con rồi lại bảo thôi con lo xong đứa con thì con sẽ xả, thì đứa con lấy chồng lấy vợ cho nó lại sinh ra đứa cháu, nó bảo ơi trông cháu cho con với, ông ơi thương con với. Đến khi đó không xả được nữa, đứa cháu thứ nhất đó ra đời lớn lên 4-5 tuổi nó lại quài cho đứa cháu thứ hai nữa. Đúng không? Đứa cháu thứ hai ra đời nó lại càng tập nhiều hơn, nó bảo ông bà ấy thương con với, ông bà đi chùa, ông bà niệm Phật, con rất năn nỉ, nhưng bà đi chúng con bây giờ bận bịu quá, ông bà thương con trông cháu cho con vài năm nữa thôi, vài năm nữa thôi, các cháu nó lớn nên nó đi nhà mẫu giáo, đi nhà trẻ được thì ông bà cũng tin được. Tại nó lừa rất là ngọt ngào. Lừa ngọt lắm. Mấy năm nhìn quay lại được rồi, mắt mờ, chân trọng, lưng thì mỏi, xương thì đau, bước đi thì gặp cảnh, tinh thần thì mờ mờ mềm mềm. Lúc đó con thấy chùa bảo nó đèo đi, nó bảo là ôi dù ơi con mận lắm của con. Thế là hôm nào con cũng xếp, chủ nhật con cũng xếp, con đưa ông lên, đưa bà lên. Lên thì là hôm nào mà nó không xếp được thì mình không phải ngày pháp hội. Mà không phải ngày pháp hội lên chào thầy một câu thì thầy được một câu thì lại ra về mà ba lần thì sẽ chán chẳng muốn lên nữa. Đó, cho nên Hòa Thượng thì không phải chúng ta có thể nhìn thấu rồi, nhưng mà vẫn chưa buông được, chưa thực sự muốn về, cho nên chưa thực sự buông. Chúng tôi khi mới xuất gia cũng thế, nhìn thấu được thế gian là vô thường, khổ không có ngã rồi, nhưng chưa thực sự buông. Cho nên làm cái gì ấy, chúng tôi cũng muốn là nổi nhất. Xây chùa cũng phải xây chùa to nhất, làm tượng cũng phải làm tượng to nhất, cái gì cũng phải mang tầm cỡ quốc gia quốc tế, cái gì cũng phải muốn lưu lại cho ngàn đời sau họ còn nhớ là cái ông xuất hiện nhất. Ông là người dân tộc vừa nó xuất ra, nhưng mà ông thì không kém những ông sư ở dưới trung tâm quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, vân vân. Nghĩ cái gì cũng nghĩ tới để lại một cái gì đó lưu danh muôn thuở cho đời. Không chỉ vì một lòng mình mà cầu xin những thứ được đặt như thế. Muốn học tu thiền, muốn tụng kinh Pháp Hoa, muốn ở lại thế giới này phát nguyện như là các vị Bồ Tát tổng điện lúc xuất trong kinh Pháp Hoa. Ngày xưa có một thời tôi phát nguyện giống như Bồ Tát tổng điện lúc xuất, chúng sinh khổ ở đâu có chúng sinh khổ, tôi sẽ phát nguyện sinh vào nơi đó để cứu khổ chúng sinh. Một thời gian sau nó bán tiếp, nó dìm mình xuống tí nữa thì nó tàn, tí nữa thì bị bỏ cái tầm này. Giật mình tỉnh giác mới thấy rằng là gì, lời phát nguyện của mình là lốc cuồng, là ngạo mạn, và chỉ khi gặp được pháp môn tịnh độ, thấy được lòng từ bi của Đức Từ Bồ Tát như nào, mới thấy rằng là Đức Từ Bồ Tát như nào giáo hóa chúng sinh, ngài muốn cho nó nhập thế thì phải giáo hóa cho nó chứng được quả vị a bệ đẳng trí ra, tức là quả vị bất thoái chuyển ra. Lên hàng Phật Địa Bồ Tát đã đối với tay chúng tăng đời dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian như bất động, có vào mà không nhiễm, có vượt qua mà không bị vướng mắc đã, khi đó cái tự do tự tại phổ độ chúng sinh này đó. Ở đây câu hỏi vị này thế nào là câu hỏi vị này nói là thế nào là vãng sinh, thế nào là vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh chúng ta biết rồi, vãng sinh ở đây là chỉ cho người được sinh lên cảnh giới cao hơn. Vãng tức là gì, là đi. Sinh tức là hiện ra, gọi là sinh. Ở thế gian chúng ta gọi nôm na, ở Việt Nam chúng ta gọi là gì ạ? Đẻ. Cho nên cái từ sinh đẻ thường đi đôi với nhau. Chư Phật Bồ Tát thì gọi là gì? Là đản sinh. Các ngài ra đời gọi là đản sinh. Đản là vui, là mừng. Sự vui, vì sự vui mừng là sinh ra. Còn chúng ta gọi là gì? Sinh đẻ. Từ những nơi có quế mà sinh ra gọi là đẻ. Nhưng cũng nhờ cái sự có quế đó mà chúng ta được tấm thân này, cho nên gọi là sinh, vì vậy gọi là sinh đẻ. Ở đây gọi là bản sinh. Chúng ta biết ở thế gian này Đức Phật nói là bốn bản sinh, hai sinh chỉ cho con người, chúng ta con trâu, con bò, con cháu, con lợn sinh ra bằng bào thai, bằng thai sinh. Mãn sinh cái loại sinh ra bằng trứng, như là loài gà, loài vịt, loài rắn, loài rùa, vân vân chẳng hạn, cái loại sinh ra bằng trứng. Thấp sinh tức là những loại sinh ra từ nơi ẩm ướt bẩn thỉu, như là con muỗi chẳng hạn, ở những nơi ẩm thấp bẩn thỉu đẻ trứng vào đấy, nhờ cái đó ẩm thấp đó mà nó sinh ra. Nó sinh ra được, nó sống lên được, nó gọi là thất sinh, hóa sinh. Hóa sinh ở thế gian chúng ta có hai loại hóa sinh. Một loại là gì, có phúc đi lên, có Atula và có trời và các cái tầng người phương, đó gọi là hóa sinh. Tức là sinh ra không cần dùng thân sinh mà chỉ có thức sinh thôi. Đó gọi là hóa sinh về các cảnh giới thiên đạo, như là Atula. Atula cũng có trời, như là thiên đạo. Còn Atula ở nhân gian này là Atula ở quái xuất sinh á, đau khổ lắm. Đó là quỷ Atula. Còn Atula thì có trời, phúc báo gần bằng trời, hơn người, gần bằng trời. Đặc biệt con gái rất đẹp, đẹp hơn cả con gái có trời đau lợi. Nhưng con trai thì rất xấu. Bởi lại con trai có sức khỏe rất mạnh. Đó là con đường hóa sinh thiện. Còn hóa sinh xấu là vào hai đường xấu ác ở nhân gian này. Đó chính là ngạ quỷ và địa ngục. Có hai con đường hóa sinh đó. Vãng sinh ở đây tức là sau khi chúng ta mất đó thế này, thân chúng ta sinh ra một thân trung ấm và sống thân đó tùy theo nhân duyên nghiệp báo mà đi cầu thang. Nếu chúng ta được sinh làm phúc mà không niệm Phật các người vãng sinh Tây Phương, được sinh về thần thức chúng ta được đi lên quá Atula hoặc quá trời thì đó là vãng sinh về quá Atula hoặc quá trời. Còn ở đây chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật cầu nguyện sinh Tây Phương được lạc thế giới, xả bỏ nó thân của chúng ta được như nguyện. A Di Đà Phật quán tâm thế chí hiện ra trước mặt phóng đại quang minh chiếu thần thức của chúng ta về cảnh giới Tây Phương cực lạc thế giới vĩnh ly thiên khổ tốc chứng vô thượng bồ đề, chính đặt chính giác đó. Đó gọi là vãng sinh về cõi tịnh độ. Cõi Tây Phương còn gọi là cõi tịnh độ. Độ là đất, độ là đất, là cõi đất, nguyên tâm của nó là tịnh khổ. Nhưng mà chúng ta đọc lại đi là tịnh độ, trong chữ Hán là chữ khổ, khổ là chỉ cho đất, tịnh là chỉ cho sạch sẽ, tịnh độ tức là cõi nước sạch sẽ. Toàn bằng gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói toàn bằng vàng bạc thất bảo hợp lại hoàn thành cõi đất đó. Cây báu ao báu lồ các nhà cửa đều bằng thất bảo mà tạo thành. Do gì? Do phúc báo, do nguyện lực của đức từ phụ A Di Đà Phật và hàng thánh chúng ở thế giới đó tạo thành thế giới đó. Thế giới chúng ta là do nhân duyên hòa hợp mà có. Thế giới đó là do công đức nguyện lực của đức từ phụ A Di Đà và thánh chúng ở đây tôi tưởng là mà có. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Giống như một ngôi nhà biệt thự, chúng ta có điều kiện bỏ công bỏ của ra để xây lên vậy. Do công đức, trí tuệ và tiền tài vật chất của chủ nhà đó xây dựng lên, chứ không phải là do tự nhiên nó có, do thấy cái lán chân vịt của người ta ở ngoài đồng mà chúng ta vào ở. Lán chân vịt thì có chủ ra quý vị ạ, chứ không phải không. Thế giới chúng ta này cũng có chủ, mà chủ cái quản thế giới của chúng ta chính là Thiên Ma Ma Thần. Phật thì là người qua lần để đạo hóa độ sinh thôi hả? Thế nên các bạn chúng ta không phải Phật là chủ đâu nhé, chúng ta phải nhớ nó điều đó. Mà là đi là Thiên Ma Ma Thần ở trên cõi trời dục giới, ở đỉnh cõi trời dục giới là cõi trời thứ sáu. Có sáu cõi trời dục giới là tứ thiên vương, Đạo Ma Thiên, Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Tha Hóa Thiên và Tha Hóa Tử và Tha Hóa Tử Đại Thiên. Thì vua quái trời thứ sáu chính là Thiên Ma Ma Thần, cai quản tất cả chúng sinh ở quái trời dục giới bên dưới nó. Và vì vậy á, vì sao mà nó phá chúng ta? Khi chúng ta phát nguyện đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, phát nguyện đi theo A Di Đà Phật là Thiên Ma không bằng lòng, nó tìm mọi cách để phá đạo chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta là con cháu của nó, muốn thoát đi khỏi ngôi nhà của họ, cho nên nó cho binh lính để nhỏ, nó cho binh lính để lôi chúng ta lại. Vì vậy mà tôi nói cái câu chuyện lúc nãy có ý ẩn ý của tôi đấy, có trong tâm lý của Đức Phật đấy, nói là chúng ta muốn về với Phật nhưng mà chỉ nói tiếng niệm thôi. Con cháu vợ chồng nó níu lại, có những trường hợp thì níu bằng cách thô thiển và chửi bới cấm tắm ngăn ngừa, không cho đến chùa, không cho tu tập, không cho thờ Phật, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật, không cho gần gũi chứ chắc vân vân. Đó là gì? Đó phá bằng cách là nó tác động vào người thân của chúng ta, người có quyền hành trong gia đình chúng ta, trong dòng họ chúng ta. Nó phá một cách là mạnh mẽ, phá trực tiếp luôn, phá cố mặt luôn, phá không cho chúng ta có con đường nào để thoát luôn. Còn một cách chúng ta phá thì nó làm cho người thân chúng ta cứ nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mà cái ngọt ngào nó dễ biết các quý vị ạ, các cụ ấy nói là gì, mình ngọt thì chết gì, chết bò à. mật ngọt biết bò hay mật ngọt biết gì? Mật ngọt biết người. Vì sao lại nói mật ngọt biết người? Hả? À, có lý do chứ? Mật đã ngày xưa các cụ chúng ta cũng mật là gì? Trồng mía không nhá, đem ra là gì? Giá. Ngày xưa không có máy quay đâu các quý vị. Nhà tôi ngày xưa thì bố mẹ tôi cũng trồng mía và cũng mặt mật rồi, kéo mật rồi. Trồng cái mía trắng đó đem vào giá vào cái cối, cối đá. Giá xong vắt lên nước đem vào đun. Đun xong thì khi mà đun lên một cái hơi thơm của mật tỏa ra. Và cái mùi mật lại để nó ngọt. Bắt đầu thì cái hơi thơm mình người còn thích. Trẻ con người còn muốn lao vào luôn, muốn những cái con người. Cho nên khi mà cái người cái mật đun này cô lại nó nóng như vậy, nó rất nóng. Cái đồ nóng của mật nó nóng hơn nước sôi rất nhiều lần các quý vị ạ. Đổ ra như vậy hơi thơm bốc ra, mùi ho ho ruồi ho ho bay đến. Không biết đâu anh ta đổ thẳng vào lấy một cái. Tám thần nó nặng luôn, đó là mật ngọt chết rồi ở chỗ đấy vậy. Cho nên ngọt ngào cũng chết, mà mạnh mẽ cũng chết. Chỉ có người nào muốn sống thoát ra được khỏi nó thì hòa thượng Tịnh Không lại phải buông cho nó. Giống như tôi kể câu chuyện của ba bố con nhà ông bà cư sĩ bên Trung Quốc kia đó. Cho nên câu trả lời của vị này trả lời thế nào là tịnh độ. Đấy, cái tịnh độ khác hẳn với cõi đất chúng ta là do nhân duyên mà sinh ra, có sinh ra cũng chết rồi mà đất ái được khổ, ác tăng rồi đúng không? Sinh khổ, khổ khổ hoài khổ và hạnh khổ nhân thế 84,000 vô lượng chúng khổ, nhiều hơn nữa là vô lượng vô biên nỗi khổ luôn rình rập chực chờ và răng bẫy bủa vây tóm gọn chúng ta đi vào ngôi nhà của ma. Mà vào ngôi nhà của ma rồi không biết bao giờ cho thoát được. Cho nên vì này lần này mới đến từ pháp một lần đầu, nếu muốn tu tập được bản thân tịnh độ thì theo như lời hòa thượng Tịnh Không dạy là cứ thế mà học. Về chịu khó mở văn giảng hòa thượng Tịnh Không được nghe. Tôi thì đạo lực chưa nhiều, công hành chưa cao, tu tập cũng còn ngắn, đức độ thì còn thiếu, cho nên công đức và nguyện lực còn kém. Cứ nghe văn giảng lời giảng của hòa thượng để pháp khởi trí tâm, thỉnh thoảng lên đây chúng tôi sách tấn cho một tí như thế này, hoan hỉ về năm tôi được thật phát nguyện từ thời bản sinh, mong rằng sau này hẹn gặp nhau ở thế giới đó. Còn tôi quả thực từ bây giờ là tôi sợ chùa to cũng sợ, cảnh lớn cũng sợ, cái gì mà nhất ngày xưa bây giờ đều sợ hết. Chỉ có một lòng mong cầu duy nhất, đó là đời này được về tên thức, đấy là cũng được. Hạ còn mạng sinh cũng xong, biết là được về đó. Còn chúng ta như thế nào đó thì tùy theo các quý vị. Tiếp tục sang câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, gia đình con có bàn thờ từ tầng 3, nay con muốn chuyển xuống tầng 1 để thờ cũng có được không? Nếu chuyển được làm thủ tục như thế nào? Chúng ta phải xem xét rằng nếu mà tầng 1 chúng ta trang nghiêm thanh tịnh là phòng khách, chúng ta thờ cũng là phòng khách tiếp khách. Nếu mà phòng mà thờ Phật ở tầng 3 mà chúng ta thờ một phòng riêng rồi mà trang nghiêm thanh tịnh thôi, chúng ta sẽ để nguyên thì có đi lên xuống một chút cũng được. Còn nếu mà tầng 1 ấy, mà thờ khách nữa mà chúng ta ngồi và tụng kinh ở đó ấy, thì nó hoạt động quá thì không nên. Còn nếu ở tầng 3 mà nó chúng ta vì mục đích muốn sửa sang hay đổ nát thì nó làm phòng ngủ không có chỗ để gửi cho con trẻ cái con chắc, chuyển xuống tầng 1 cũng không sao, Phật cũng an nghỉ thôi. Phật lúc nào an nghỉ? Chúng ta biết là Phật lúc nào an nghỉ? Miễn là bác thờ lúc nào phải trang nghiêm thanh tịnh, đèn hương hoa quả, nếu không có hoa quả lúc nào phải sạch sẽ là có ba chén nước cúng ngày nào thay, trở nên tuần hai tuần hương, mỗi tuần chỉ cần một nén hoặc ba nén thôi, đừng cần thắp nhiều quá, hương bây giờ không tốt lắm. Còn thủ tục làm thì trước khi làm thì chúng ta phải khấn Phật, khấn ông bà tổ tiên thần linh con tin chủ tên là gì, nhà ở địa chỉ nào, tâm nguyện của con như thế, nêu rõ lý do lên, và vào ngày tháng năm nào đó con làm việc đó, xin các ngài ban chỉ chứng giám cho con, và mình làm thì không phải. Và tự nhiên mình cứ dùng dùng mình lên số mình làm đó, mặc gì vẫn hoan hỉ, nhưng mà ra tiên và hộ các thực thần người ta thấy không hoan hỉ thì người ta bỏ trách mình lại gặp họa của thân. Đấy, cho nên thì chúng ta kính cáo trước, chúng ta làm không có sợ gì cả.
Nhiều câu hỏi quá.
A Di Đà Phật, mong thầy hoan hỷ giáo hóa cho chúng con. Nếu như thực chất có linh hồn thì con chưa biết tại sao việc ăn chay để tránh sát sinh hải vật liệu có làm cỏ cây đau đớn không ạ? Câu này không phải bây giờ các vị sẽ hỏi, mà ngày xưa Đức Phật tại thế đã có thể hỏi rồi. Bởi vì một người bạn đang muốn kinh doanh hàng ăn về ốc, con khuyên nhưng mà đưa câu hỏi lại như trên, con chưa biết cách giải đáp là. Đây là đem được đến ngắm cho thầy đây. Người ta hỏi mình không trả lời được, cho nên nay phải đem đến gì? Nay đem đến cho thầy để trả lời, đem được đến trả cho thầy đây. Câu hỏi gì đấy? Có người thầy Đức Phật còn này thế, người ta đã hỏi rồi. Người ta đã nói là người Đức Phật biết là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật tôn trọng tất cả mạng sống của tất cả các loài chúng sinh. Vậy cỏ cây hoa lá nó cũng có sự sống, nó cũng muốn sinh tồn, tại sao là gì? Ông Phật vẫn còn ăn gì, vẫn còn ăn rau. Ông không ăn gì thì tại sao ông ăn rau? Ở đây các Đức Phật nói là gì? Ở thế giới Sa Bà của chúng ta khác với thế giới người phương chư Phật, đặc biệt là khác với thói Tây phương trình độ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thế giới này chúng ta vẫn còn gì? Vẫn còn phải có ăn, có uống, có ngủ, có nghỉ, có sinh hoạt, có làm luôn thì cuộc sống mới vận hành. Loài người mới tồn tại. Cho nên Phật pháp chia ra là gì? Là Phật tính và pháp tính. Phật tính là chỉ cho ta tất cả các loài động vật, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, và cao cấp như loài người chúng ta, nhận đến cho hàng ngày hàng tiên tiên ở trên quái trời, dùng lấy sắc lấy vô sắc lấy. Đó gọi là Phật tính. Hay gọi là chúng sinh hữu tình. Còn hàng pháp tính là chỉ cho cỏ cây hoa lá, đất đá, núi đồi, vân vân đó. Đó gọi là pháp tính. Pháp tính thì gì? Cũng có tính nghe hay biết, nhưng mà không thể đi, không thể tu tập được, không thể thành Phật được, không thể đầu thai thành Phật tính được. Cho nên nó phân ra trong cái thế giới quái Sa Bà, chúng ta phân ra được hai loại, đó là Phật tính và pháp tính. Pháp tính Đức Phật chưa bao giờ phụ ý cho các loài vô tình thành Phật được. Ở đây trong Phật pháp chỉ cấm gì? Chỉ cấm là ăn thịt chúng sinh hữu tình, giết hại chúng sinh hữu tình. Còn đối với pháp tính, tức là loài cỏ cây hoa lá, Đức Phật không cấm tuyệt đối, nhưng mà gì? Nhưng mà hạn chế tàn phá cây cỏ núi rừng một cách vô cớ, không được tham lam quá độ mà chặt cây phá rừng, khiến cho mất chỗ quỷ thần nương ngự, và làm cho gì? Làm cho tan hoang cảnh quan môi trường, tác động ảnh hưởng xấu đến sự sống của thế gian. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Cho nên chúng ta thấy là qua câu hỏi này, vì là có thể về trả lời với bạn rằng là trong Phật giáo Đức Phật chỉ cấm sát sinh và hại vật hữu tình, tuyệt đối là cấm điều đó thôi. Chỉ vài trường hợp là thay cho thì trường hợp đặc biệt. Còn đối với pháp tướng vô tình bỏ cây hoa lá núi đồi, Đức Phật không chế hình giới cấm, nhưng Đức Phật khuyến cáo không được làm dụng mà chặt cây đào đất phá núi một cách vô cớ, làm mất đi chỗ nương tựa của quỷ thần và làm mất đi cân bằng môi trường sinh thái sống xung quanh của chúng ta. Đó, tôi xin trả lời câu hỏi đó. Một câu hỏi nữa: Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là đang khắc sửa, con hay bị phong nhập nhưng chỉ nhập vào thân xác con nhưng không vào cuộc đầu, con vẫn tỉnh, con không biết tại sao lại như thế, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết và con phải làm sao để không bị phong nhập nữa. Có ma không các quý vị? Hả? Có ai thấy ma chưa? To này đen trắng ra sao? Tóc tai như thế nào? Hả? Ai cũng phải bỏ có? Ai có đưa tay thế nào? Tóc tai như thế là sao? Tóc này cái đất kéo đi lên thế nhở? Lưỡi dài xuống đất, bắt vẻ mặt trước hả? Trong thế giới vô hình có chủng tức là rất nhiều loài giống khác nhau, hình thể, hình thù của mỗi loài quỷ thần và yêu tinh quỷ quái, ma quỷ, vong hồn, linh hồn, anh hồn, cương hồn, vân vân ở dưới thế giới tâm linh có vô số các loài khác nhau, giống như thiên quái trần chúng ta vậy. Mọi người có giống loài châu không các quý vị? Hả? Châu có giống bò không? Bò có giống chó không? Cũng là xuất sinh, nhưng mà xuất sinh mỗi loài khác. Chó có sừng không? Hả? Châu có sừng không? Tại sao châu có sừng mà chó có sừng? Mỗi loài có một hình thù kỳ đặc khác nhau, do nhân duyên, do nghiệp báo khác nhau, cho nên có hình thù khác nhau vậy. Cũng là người, nhưng mà người thì đẹp, người thì xấu, người thì khỏe mạnh, người thì ốm đau, người thì giàu có, người thì hèn hạ, vân vân và vân vân. Đó, trong mỗi một loại sinh ra làm người tức là sinh một công nghiệp với người, nhưng mà phúc báo của việc nghiệp có khác nhau, cho nên có sang hèn, giàu nghèo, ốm đau, bệnh tật, khỏe mạnh, vân vân đó. Châu bò chó lợn tất cả các loại hữu tình đều như thế cả. Cho nên ở đây vì này nói là hay bị phong nhập vào có không? Có, chúng tôi phải xử lý rất nhiều rồi. Ngày xưa chúng tôi xử lý cái vấn đề phong nhập này rất nhiều, nhưng bây giờ có đệ tử làm được rồi, tôi thường là nam có đệ tử. Những ca nào mà móc múa quá thì chúng tôi mới làm việc thôi. Cho nên thế giới tâm linh có rất nhiều trường hợp ở đây thì lại hỏi trường cái gì mong nhập nó chỉ nhập một thân thôi thì không lên được đầu, như vậy là vì này còn việc còn nhẹ. Họ mà nhập cái đầu mình nó ăn vào bộ não của mình, bộ não là cơ quan điều khiển toàn bộ cái gì ý nghĩ của mình, cơ thể của mình, cho nên nếu mà họ chỉ vào cái thân thôi còn nhẹ. Và vì này nên gì, nên dùng cái địa tạng phát tâm, dùng cái địa tạng 100 ngày hồi hướng cho anh ta đây thì đây chắc chắn là anh ta sẽ chủ rồi. Hồi hướng cho họ cầu Bồ Tát hiện tại chỉ đường dẫn lối cho họ để đi pháp hóa đầu thai đi. Và trong pháp hội như thế này cũng hồi hướng cho họ, mong họ cùng chung với chúng ta. Đó. Đấy thì có lời khuyên với vị đó như vậy. Mà đêm này thì thường đi ngủ trước khi đi ngủ vẫn lâm rất gần. Mà mỗi khi mà nghe cái tiểu chứng mà khó chịu của mình ớn lạnh một cái làm cốc nước gừng vào và ngâm nước gừng và mình chỉ chú nhất định không cho vào. Lần dần như vậy mà mình chỉ để ở ngoài thôi. Ông chỉ để ở ngoài cùng tôi với tôi thôi, chứ không cho người thân của tôi nữa. Khởi tâm tác ý mạnh mẽ như vậy thì dần dần nó sẽ hết thôi. Nhiều câu hỏi quá là nên chọn của ai? Ôi dồi ôi, khi nào mà đưa câu hỏi mà ba mặt giấy này nữa này. Cái mẹ cái này thì bị chết nó thôi. Đưa câu hỏi mà đưa ba mặt giấy thế này thì thầy không có bỏ đấy. Đọc từ 45 phút rồi. Rất nhiều câu hỏi dài. Câu hỏi này thì một mặt rưỡi. Ghê quá. Hỏi hết là người khác. Cho bây giờ chuyển sang cái câu hỏi ngày hôm nay là cuối con có các vị hôm nay là bảo là chúng con đưa lên sẽ hát hay đã biết thầy đã làm gì, thầy thì thương những câu hỏi của các thầy các bạn ngày hôm qua, ngày hôm nay chúng con mới đến thầy ghét cho tôi đến ngày hôm kia thầy cũng thương, đến ngày hôm qua thầy cũng quý, và đến ngày hôm nay thầy cũng trân trọng với nhau hết. Cái tùy duyên ai tu người được mà. Lấy luôn câu của người đầu tiên. A Di Đà Phật, thưa ông là con bị bệnh từ nhỏ, mỗi lần phát bệnh thì con hay buồn nôn, mẹ con hay nấu cháo lươn cho con ăn. Thật thà quá. Từ ngày con biết tụng kinh, từ ngày con biết tụng kinh niệm Phật, con đã có một giấc mơ. Con nôn ra bao nhiêu là con lươn con. Con đọc kinh thì biết là tại con đã ăn quá nhiều xúc sinh. Dạ con biết không phải con đang trải nghiệm không ạ? À? Chưa, bây giờ chưa phải trải nghiệm nữa con ạ. À. Đấy mới chỉ là báo, nghiệp nó mới báo cho chúng ta biết thôi. May là vì mày còn biết đến Phật, còn biết tụng kinh cho nên cái nghiệp nó mới báo cho một chút đó thôi. Còn cái khi bệnh, khi nằm trên giường bệnh á, khi nhắm mắt xuôi tay, hít vào thở ra nó, khi đó trăm nghìn bản ức tâm luân nó hiện ra trăm nghìn bản ức hình thù kỳ lạ, nào đầu châu mắt ngựa, nào rắn cắn hổ bồ, nào là người thân đến để nhẹ nhàng tiên bảo được đi. Đi ra đến vài bước rồi nó hiện lại nguyên hình toàn là những con lươn, nó trăm nghìn vạn con, nó cứ thế nó đâm vào mắt, đâm vào mồm, đâm vào tai, đâm vào mũi, chỗ nào cũng đâm vào, sợ quá chạy tán loạn, chạy ra một cái bãi còn là phân đất vân vân, đó mới là gây sợ. Gây sợ thì chưa, rồi nó còn làm một bản tấu trước là dài dâng lên một cái người vị tiên vương, ngày tháng năm đấy, tội nhân đấy, sát sinh hại vật, giết con như thế, nấu con như vậy, chiên con như thế, và ăn con như thế, khi đó khủng khiếp làm sao. Đó, đây mới chỉ là báo nghiệp thôi, còn chưa phải là trả nghiệp. Thân thể ốm đau bệnh tật, đó là trả nghiệp của đời trước. Có người nói rằng các bài thầy cũng phải ốm à? Thầy cúng cho chúng con mà thầy cũng ốm thế thì làm sao thầy cúng cho chúng con được? Các vị nghĩa Đức Phật nói là gì? Có thân là có bệnh. Không phải ai cũng phải từ cái sinh ra cho đến khi nhập cái bàn nhưng mà được thì không đâu. Và được thì không thì cho đến gần 100 tuổi nay rồi, ngài thì chưa một lần bị cảm cúm, chưa phải một cái thuốc nào. Nhưng mà bây giờ mấy người như thế, phúc báo của ngài gieo từ gần vô lượng đời, vô lượng kiếp rồi. Ngài là Bồ Tát Thái Thế mới như vậy. Tuy là Bồ Tát Thái Thế nhưng ngài tự xưng mình là tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu này, cho nên phải chọn các môn niệm Phật này để cầu một đời giới nghiệp vãng sinh. Ngài quả như vậy thì chúng ta nói nặng một chút là lũ chúng ta so với các vị Bồ Tát Thái Thế như vậy giáo sáng còn 1% hay không, khó lắm. Cho nên thời mạng pháp này chư Bồ Tát như Phật xuất thế tùy nguyện độ sinh, các ngài dạy như thế nào chúng ta cố gắng phải làm như thế. Vì vậy trong trường hợp này tôi khuyên là gì, từ giờ trở đi về đừng ăn lươn nấu cháo nữa, mà ngược lại thì ai biếu đồng nào hay làm các đồng nào thì hãy mua lên để mà phóng sinh sám hối các cụ lên đi, các Bồ Tát lên đi, không có sau này trả không kịp đâu. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, tôi ngày xưa chưa xuất gia, tôi ở nhà tôi rất thích ăn ốc. Khi tôi bắt đầu mới xuất gia vào chùa, ngủ trên ba toàn thì ốc câu mình thôi, ốc câu không, ốc nó bò lên từ đầu đến chân, dân mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra, mình chết rồi ra, mà ốc câu nhiều như thế, và ốc câu ở tháng nào chưa biết, vẫn còn biết đau. Đọc cái nhân quả báo ứng, sợ phát mồ hôi, ai cũng đồng nào liền mất gần một năm trời cứ đi mua ốc để phóng sinh, bao giờ không chia bao đi nữa. Nghiệp ăn ốc đã hết, thế thì ăn ốc lại nghiệp ăn cá. Tôi ngày xưa còn bé ở quê có con sông, quê một có con sông, đứa trời mưa là đi đâu cá được rất nhiều, và một thời lại cái cá đấy nó cắn chân, nó đứt tỉa vào thân mình và lại bỏ tiền, ai cũng được đồng nào dừng việc mua cái sách lại để đi phóng sinh cá, và gần một năm như vậy thì lại thấy không còn chiêm bao cái cá nữa. Một dạng là cái chuột, ngày xưa còn phải ăn cái gì thì hay đi đánh bẫy chuột, trẻ con mà nó không nó thế, không biết nhân quả, không biết tổn phúc, cho nên cái việc gì thấy người ta làm thì mình cũng làm, cho dù khó khăn đến đâu người ta thấy người ta làm được mình cũng làm. Một thời lại cái chuột nó đến nó cắn chân cắn tay, bây giờ bỏ phóng sinh chuột, cái kiểu gì vai bắt chuột là phóng sinh chuột. Tôi cho cái đó là gì? Một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một tuần và bồi dưỡng cho nó, và ngày nào tụng kinh Văn Hoa cũng bồi dưỡng cho các cụ chuột. À thôi, tôi đã lần nữa chót đạt rồi, bây giờ tôi không được bao nhiêu công đức, tôi hồi hướng cầu siêu cho các cụ, các cụ tha cho tôi không? Các cụ tha thì tôi được, các cụ không tha thì tôi bó tay, tôi chẳng làm gì được. Bây giờ không có ai bán chuột, tôi đi mua chuột phóng sinh nhỉ. Mà tôi mua chuột phóng sinh thì chắc là mấy ông con xá mà biết chút, lôi cho con xá là biết bản mất. Đúng không? Đó. Cho nên đó, thôi. Ta đưa câu hỏi đấy là xin trả lời vì đó là gì? Nên về phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh vô lượng thọ, kinh A Di Đà cũng được, niệm Phật để hồi hướng cho họ giải trừ nghiệp chướng, phải một lòng một dạ sám hối, nghiệp căn giải trừ tội chướng đi, thì nó hầu sau khi nhắm mắt lên tay như không bị riêng sơn đôi đi không nghỉ là nó kiện. Không chỉ có đây là mới chỉ là một Phật tử ngoại đạo thôi, mà tôi tin là đến 97% chúng ta ở trong hội trường này, chúng ta đều có cộng với nhau, còn 99.999% đều có cộng hết. Cho nên đó, mong rằng tất cả đại chúng chúng ta đồng quan điểm, đi đưa vào ba thời chúng con một lòng sáng mối tụng kinh niệm Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, xả tử vỡ duyên, đồng nguyện làm sinh tịnh độ. Chúng ta làm được không? Câu hỏi thì còn rất nhiều, mà thời gian thì đã hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.